18.4 rối loạn tâm thần hình thái, schizophreniform disorder. Rối loạn tâm thần hình thái là một tình trạng sức khỏe tâm thần gây ra các triệu chứng loạn thần như ảo giác, ảo tưởng và lời nói vô tổ chức. Nó kéo dài ít hơn 6 tháng, điều trị bao gồm thuốc và liệu pháp nói chuyện. Rối loạn tâm thần hình thái là gì? Rối loạn tâm thần hình thái là một tình trạng sức khỏe tâm thần ngắn hạn gây ra chứng loạn thần. Nó bao gồm ảo giác, ảo tưởng, niềm tin vững chắc vào điều gì đó không đúng sự thật. Lời nói vô tổ chức, hành vi vô tổ chức. Các triệu chứng của rối loạn tâm thần hình thái kéo dài hơn 1 tháng nhưng ít hơn 6 tháng. Sự khác biệt giữa bệnh tâm thần phân liệt và rối loạn tâm thần hình thái là gì? Tâm thần phân liệt và rối loạn tâm thần hình thái có các triệu chứng rất giống nhau. Sự khác biệt là các triệu chứng kéo dài bao lâu. Tâm thần phân liệt là một căn bệnh mãn tính, kéo dài suốt đời. Rối loạn tâm thần hình thái là một tình trạng ngắn hạn kéo dài từ 1 đến 6 tháng. Rối loạn tâm thần hình thái phổ biến như thế nào? Rối loạn tâm thần hình thái trên toàn thế giới ít phổ biến hơn nhiều so với bệnh tâm thần phân liệt, ảnh hưởng đến 0,6% đến 1,9% số người. Khoảng 1/3, 33% số người được chẩn đoán mắc chứng rối loạn tâm thần hình thái sẽ không còn triệu chứng sau 6 tháng. Hầu hết 2/3 còn lại, 66%, số người cuối cùng sẽ được chẩn đoán mắc bệnh tâm thần phân liệt hoặc rối loạn cảm xúc phân liệt. Nói cách khác, các triệu chứng của họ kéo dài hơn 6 tháng. Triệu chứng và nguyên nhân. Các triệu chứng của rối loạn tâm thần hình thái là gì? Các triệu chứng của rối loạn tâm thần hình thái tương tự như bệnh tâm thần phân liệt và bao gồm ảo tưởng, đây là những niềm tin sai lầm mạnh mẽ không dựa trên thực tế. Bạn từ chối thay đổi quyết định ngay cả khi có bằng chứng cho thấy chúng không chính xác. Ảo giác, đây là những nhận thức sai lầm về đồ vật hoặc sự kiện liên quan đến các giác quan của bạn, thị giác, âm thanh, khứu giác, xúc giác và vị giác. Lời nói vô tổ chức, nội dung những gì bạn nói không có tổ chức. Ví dụ, bạn có thể nói những câu khiến người khác khó hiểu, sử dụng những từ bịa đặt hoặc chuyển nhanh từ chủ đề này sang chủ đề khác. Đây là những thay đổi so với cách bạn thường nói. Chuyển động vô tổ chức hoặc bất thường, bạn có thể di chuyển khác với những gì mọi người xung quanh mong đợi. Ví dụ, bạn có thể quay vòng khá nhiều mà không có lý do rõ ràng, hoặc bạn có thể không cử động nhiều, catatonia. Các triệu chứng khác của rối loạn tâm thần hình thái được gọi là các triệu chứng âm tính. Chúng đề cập đến việc bạn giảm hoặc mất khả năng thực hiện những việc như mong đợi, như biểu hiện cảm xúc hạn chế, thiếu năng lượng hoặc động lực, thói quen vệ sinh và chải chuốt kém, mất hứng thú hoặc niềm vui trong cuộc sống, anhedonia, xa lánh gia đình, bạn bè và các hoạt động xã hội. Nếu bạn phát triển những triệu chứng này hoặc nhận thấy chúng ở người thân, hãy đến gặp bác sĩ hoặc chuyên gia sức khỏe tâm thần ngay lập tức. Các biến thể của rối loạn tâm thần hình thái là gì? Các triệu chứng của rối loạn tâm thần hình thái có thể ảnh hưởng đáng kể đến cuộc sống hàng ngày của bạn. Bạn có thể gặp khó khăn với trường học, công việc, các mối quan hệ và việc tự chăm sóc bản thân. Điều này có thể dẫn đến mất việc làm và hoặc mất các mối quan hệ. Những người bị rối loạn tâm thần, bao gồm rối loạn tâm thần hình thái và tâm thần phân liệt, có nguy cơ sử dụng chất gây nghiện và rối loạn sử dụng chất gây nghiện cao hơn. Bạn có nhiều khả năng sử dụng rượu hoặc các chất kích thích khác để giúp đối phó với các triệu chứng của mình, tự dùng thuốc, tự điều trị. Nếu bạn thấy mình trong tình huống này, hãy liên hệ với bác sĩ hoặc chuyên gia sức khỏe tâm thần càng sớm càng tốt. Những người bị rối loạn tâm thần cũng có nguy cơ cao hơn về ý định tự tử hoặc tử vong do tự tử. Nguyên nhân gây ra rối loạn tâm thần hình thái là gì? Các nhà nghiên cứu không biết nguyên nhân chính xác của rối loạn tâm thần hình thái, nhưng họ cho rằng nó có thể liên quan đến một số yếu tố, bao gồm di truyền. Rối loạn tâm thần hình thái có xu hướng di truyền trong các gia đình sinh học. Mặc dù việc có cha mẹ ruột mắc bệnh này sẽ làm tăng nguy cơ phát triển bệnh này, nhưng điều đó không đảm bảo bạn sẽ bị như vậy. Hóa chất trong não. Nếu bạn bị tâm thần phân liệt hoặc rối loạn tâm thần hình thái, bạn có thể bị mất cân bằng một số chất truyền tin hóa học trong não gọi là chất dẫn truyền thần kinh. Sự mất cân bằng trong các hóa chất này có thể cản trở việc truyền tải thông điệp, dẫn đến các triệu chứng. Yếu tố môi trường. Bằng chứng cho thấy một số yếu tố trong môi trường có thể gây ra chứng rối loạn tâm thần hình thái ở những người có xu hướng phát triển chứng rối loạn này, chẳng hạn như một sự kiện căng thẳng cao độ, sang chấn, chẩn đoán và trắc nghiệm. Rối loạn tâm thần hình thái được chẩn đoán như thế nào? Các bác sĩ tâm thần và nhà tâm lý học sử dụng các công cụ đánh giá và phỏng vấn được thiết kế đặc biệt để đánh giá bạn về chứng rối loạn tâm thần. Bác sĩ đưa ra chẩn đoán dựa trên các triệu chứng của bạn và sự quan sát của họ về thái độ và hành vi của bạn. Rối loạn tâm thần hình thái bao gồm hai hoặc nhiều triệu chứng sau đây, mỗi triệu chứng xuất hiện trong một khoảng thời gian đáng kể trong vòng một tháng: ảo tưởng, ảo giác, lời nói vô tổ chức, hành vi vô tổ chức, những triệu chứng âm tính. Kiểm soát và điều trị. Rối loạn tâm thần hình thái được điều trị như thế nào? Mục tiêu của việc điều trị cho chứng rối loạn tâm thần hình thái là nhằm bảo vệ bạn và giúp bạn ổn định tình trạng bệnh và xoa dịu các triệu chứng của bạn. Nhìn chung, việc điều trị thường bao gồm điều trị bằng thuốc và trị liệu tâm lý, trị liệu nói chuyện. Nếu bạn có những triệu chứng nghiêm trọng hoặc có nguy cơ tự làm tổn thương bản thân hoặc người khác thì bạn cần nhập viện cho đến khi các triệu chứng của bạn được cải thiện. Trị liệu tâm lý cho rối loạn tâm thần hình thái. Tâm lý trị liệu, còn được gọi là liệu pháp trò chuyện, là thuật ngữ chỉ các kỹ thuật điều trị khác nhau giúp bạn xác định và thay đổi những cảm xúc, suy nghĩ và hành vi không lành mạnh. Trị liệu nhằm mục đích giúp bạn tìm hiểu về chứng rối loạn tâm thần hình thái, thiết lập các mục tiêu và quản lý những khó khăn hàng ngày liên quan đến chứng bệnh này. Hai loại trị liệu chính cho chứng rối loạn tâm thần hình thái bao gồm: trị liệu nhận thức hành vi, CBT. Đây là một loại trị liệu tâm lý có cấu trúc hướng đến mục tiêu. Trong CBT, bác sĩ tâm thần sẽ giúp bạn kiểm tra chặt chẽ suy nghĩ và cảm xúc của mình. Bạn sẽ hiểu suy nghĩ của bạn ảnh hưởng đến hành động của bạn như thế nào. Thông qua CBT, bạn có thể loại bỏ những suy nghĩ và hành vi tiêu cực, đồng thời học cách áp dụng các khuôn mẫu và thói quen suy nghĩ lành mạnh hơn. Nó cũng có thể giúp bạn quản lý cảm giác đau khổ liên quan đến các triệu chứng và thách thức những suy nghĩ có thể không dựa trên thực tế. Trị liệu gia đình. Đối với các gia đình tham gia, trị liệu do tình trạng sức khỏe tâm thần, giáo dục tâm lý là một phần quan trọng trong đó. Giáo dục tâm lý là cách các chuyên gia sức khỏe tâm thần dạy cho mọi người và gia đình họ về tình trạng sức khỏe tâm thần. Nó bao gồm thông tin cơ bản về tình trạng bệnh, nguyên nhân, cách điều trị và tiên lượng, triển vọng. Trị liệu gia đình có thể giúp các gia đình hiểu rõ hơn về những gì người mắc chứng rối loạn tâm thần hình thái trải qua. Họ cũng có thể học các công cụ để đối phó với tình trạng bệnh, giúp đỡ người thân và phát hiện sớm các dấu hiệu tái phát. Phòng ngừa, rối loạn tâm thần hình thái có thể được ngăn ngừa. Không có cách nào để ngăn ngừa hoặc giảm nguy cơ mắc chứng rối loạn tâm thần hình thái. Nhưng chẩn đoán và điều trị sớm có thể giúp giảm bớt sự rối loạn trong cuộc sống của bạn. Triển vọng tiên lượng. Tiên lượng, triển vọng cho những người mắc chứng rối loạn tâm thần hình thái là gì? Khoảng 33% số người mắc chứng rối loạn tâm thần hình thái hồi phục trong vòng 6 tháng. Nếu các triệu chứng của bạn tiếp tục kéo dài hơn 6 tháng, rất có thể bạn bị tâm thần phân liệt hoặc rối loạn phân liệt cảm xúc, là tình trạng bệnh kéo dài suốt đời. Trong trường hợp này, bạn sẽ cần tiếp tục điều trị để kiểm soát tình trạng một cách hiệu quả. Chung sống cùng chứng rối loạn tâm thần hình thái. Làm thế nào để tôi chăm sóc bản thân mình? Nếu bạn bị rối loạn tâm thần hình thái, bạn nên làm những điều sau để giúp chăm sóc bản thân và kiểm soát tình trạng của mình. Dùng thuốc theo chỉ định. Một trong những điều quan trọng nhất bạn có thể làm là dùng thuốc theo chỉ định. Thảo luận về bất kỳ mối lo ngại hoặc tác dụng phụ nào với bác sĩ để tìm ra giải pháp phù hợp với bạn. Gặp bác sĩ thường xuyên, các bác sĩ của bạn sẽ lên lịch để bạn gặp họ. Những lần đi khám này đặc biệt quan trọng để giúp kiểm soát chứng bệnh này. Đừng bỏ qua hoặc tránh né các triệu chứng. Bạn có nhiều khả năng đáp ứng với điều trị hơn và có kết quả tốt khi được chẩn đoán sớm và chăm sóc y tế. Tránh sử dụng rượu và chất gây nghiện. Việc sử dụng hoặc lạm dụng rượu và chất kích thích có thể làm cho các triệu chứng rối loạn tâm thần hình thái trở nên tồi tệ hơn và có thể dẫn đến các vấn đề khác. Cân nhắc tìm kiếm sự hỗ trợ. Cân nhắc việc tham gia nhóm hỗ trợ dành cho những người mắc chứng rối loạn tâm thần hình thái hoặc các rối loạn tâm thần khác. Làm việc với một nhóm có thể giúp bạn cảm thấy bớt cô đơn hơn và đồng cảm hơn với những người khác cũng đang trải qua hoàn cảnh giống như bạn. Khi nào thì cần gặp bác sĩ? Hãy gặp bác sĩ ngay nếu bạn gặp các triệu chứng của rối loạn tâm thần hình thái. Hãy nghiêm túc xem xét mối quan ngại của những người thân yêu về hành vi của bạn, đặc biệt nếu bạn có tiền sử rối loạn tâm thần hoặc tiền sử gia đình mắc bệnh này. Nếu bạn được chẩn đoán mắc rối loạn tâm thần hình thái thì điều quan trọng là phải thường xuyên gặp bác sĩ và hoặc chuyên gia sức khỏe tâm thần để kiểm soát chứng bệnh này.